Hồi thứ 9, 10, 11 và 12. Hồi 9, Trần Quang Nhị nhậm chức gặp nạn, Sư Giang Lưu trả thù báo ơn. Hồi 10, Lão Long Dương dụng tính phạm pháp thiên đình, Ngụy Thừa Tướng gửi thư nhờ âm phủ. Hồi 11, qua địa phủ tái tôn về dương, dân quả bí Lưu Toàn được vợ. Hồi 12, vua Đường lòng thành mở đại hội, Quan Âm hiển thánh hóa kim thuyền. Một, tư tưởng Phật học. Về con đường đến trí tuệ ba la mật theo Phật giáo phát triển Đại Thừa, hành giả sau khi ngộ pháp tánh, còn gọi là minh tâm kiến tánh, cần phát tâm cầu Phật quả và hành sâu giải thoát giới, định, tuệ và tâm đại bi cứu độ chúng sinh, thì công đức giải thoát mới sớm thành tựu viên mãn. Bốn hồi này là phần Bồ Tát Quán Thế Âm sắp đặt cho nhân vật Đường Huyền Trang xuất hiện, với lòng đại bi, phát đại tâm, đi Tây Trúc thỉnh kinh, để cứu độ Nam Thiệm Bộ Châu. Đây là nhân vật biểu hiện tâm nguyện Bồ Tát cầu giải thoát vô thượng Bồ Đề. Việc thỉnh được Tam Tạng Kinh từ Lôi Âm Tự về đến Tràng An, Trung Hoa là biểu tượng cho mục tiêu đắc trí tuệ giải thoát Ba La Mật vậy. Về nhân vật Đường Tăng đã được đề cập trong phần tổng luận, ở đây chỉ bàn thêm một vài điểm. Đường Tăng, nhân vật được Bồ Tát Quán Thế Âm chọn, theo Tây Du Ký, ủy thác trách nhiệm thỉnh kinh là tiêu biểu cho quyết tâm giải thoát và độ sinh của mỗi hành giả. Đường Tăng tự thân thấy rõ cảnh đời vô thường, khổ đau và ác trược, chứng kiến các oan khổ đến với tự thân, gia đình và xã hội, nên phát khởi đại bi tâm độ sinh. Đây là điểm giáo lý rất truyền thống của Phật giáo. Chỉ có những tâm thức nào thấy rõ ba pháp ấn hay bốn pháp ấn là thấy đạo. Chỉ những ai thấy đạo mới phát tâm cầu đạo. Sự kiện phát khởi đại bi tâm chỉ thực sự xảy đến với điều kiện tâm thức như thế. Nghĩa là đại bi tâm phát khởi từ trí tuệ giải thoát. Không thể có sự kiện phát khởi đại bi tâm ngoài trí tuệ. Vì thế, hình ảnh Đường Tăng gắn liền với Tôn Ngộ Không trên suốt cuộc hành trình Tây Du. Lúc nào hai hình ảnh ấy, hai tâm thức ấy tách rời khỏi nhau, thì tà pháp xuất hiện, ma nạn đến. Đây là đạo. Qua việc giới thiệu thân thế Đường Tăng, bốn hồi truyện này, hồi 9 đến hồi 12, còn giới thiệu một số điểm khác về giáo lý Phật giáo như: một, Trạng Nguyên Quang Nhị đã phóng sinh con cá vốn được mua để dâng mẹ và được mẹ khen ngợi. Tại đây, tác giả giới thiệu các giá trị tu tập giải thoát. Hiếu hạnh là tốt, nhưng tu tập bố thí thì tốt hơn, phước đức nhiều hơn. Phóng sinh cũng thế. Tương tự, công đức trì giới sẽ nhiều hơn nữa. Hành thiền định, công đức sẽ hơn trì giới. Tu tập trí tuệ là tốt hơn tất cả. 2. Tác giả nhân đây giới thiệu giáo lý nhân quả Phật giáo rất phân minh. Quan Nhị phóng sinh cá, nên về sau, vốn là con cá được phóng sinh. Long Dương cứu Quan Nhị khỏi chết, sau khi bị Lưu Hồng ám hại, để đoạt vợ và chức tri phủ. 3. Việc Đường Thế Dân du địa phủ, chứng kiến sự thật nhân quả. Ác nhân thì ác báo, thiện nhân thì thiện báo. Tác giả đã tóm tắt khái quát rằng: người làm thiện thì sinh tiên, người tận trung thì sinh vào đường quý, người hiếu hạnh thì sinh vào đường phúc, người công bằng thì sinh vào kiếp người, người tích đức thì sinh vào đường giàu có, người độc ác thì sinh vào đường quỷ. Giáo lý này hướng dẫn người đời sống ngay thẳng, công bằng và thiện lương, đem lại an vui cho bản thân, gia đình và xã hội. Chiếc áo cà sa mà Phật Tổ ban cho Đường Tăng, Bồ Tát Quán Thế Âm trao, là biểu tượng lý tưởng giải thoát và độ sinh, nghĩa là lý tưởng giải thoát khổ cho tự thân và giúp cho mọi chúng sinh thoát khỏi các khổ ách trong sinh tử. Lý tưởng này là sự nghiệp cao đẹp nên được dệt bằng tơ quý, tiên tơ, bởi bàn tay quý, tiên Nga dệt, và được trang trí bằng các hạt trân châu. Hạt ngọc mani là biểu tượng cho hạnh sống thanh bạch trong sáng, không tì vết. Hạt tỵ trần châu là biểu trưng cho hạnh sống xa lìa hết thảy các trần cấu, các cấu uế của tâm. Hạt định phong châu là biểu tượng cho hạnh sống nhiếp tịnh tâm thức, thoát ly khỏi các ảnh hưởng, khen, chê, thị, phi, được, mất, danh vọng, lợi dưỡng, bát phong. Hạt dạ minh châu là biểu tượng cho trí tuệ. Chiếc áo mà Bồ Tát Quán Thế Âm tặng không cho Đường Tăng là biểu tượng cho công phu hành giải thoát được chứa đựng trong Tam Tạng Kinh Điển Phật Giáo. 2. Quan niệm về con người. Cho đến hồi thứ 12 này, Ngô Thừa Ân đã phát họa đủ đề cương của một nội dung giáo dục con người tốt, phục vụ cho xã hội, của nền văn hóa giáo dục vô ngã. Đề cương ấy bao gồm các điểm. 1. Giáo dục con người sống phải có mục tiêu lý tưởng hướng thượng. Lý tưởng đó phục vụ cho an lạc, hạnh phúc của bản thân, tập thể, xã hội và được biểu tượng qua nhân vật Đường Tăng. 2. Giáo dục con người có khả năng nhận thức, phân biệt rõ phải trái, thiện ác, tốt xấu, đúng sai, hư thật, được biểu trưng qua nhân vật Tôn Ngộ Không. 3. Giáo dục con người biết hướng thiện, sống đạo đức, biết khép mình vào khuôn phép, kỷ luật tự giác, được biểu tượng qua Trư Bát Giới. 4. Giáo dục tâm lý con người, giáo dục ý chí và quyết tâm theo đuổi con đường lý tưởng của mình, biểu tượng qua nhân vật Sa Ngộ Tịnh. 5. Giáo dục đầy tình người, nhân, hiếu, trung, tình, nghĩa, biểu tượng qua nhân vật Tiểu Long Mã. 6. Giáo dục con người thấy rõ tính độc đoán, uy quyền, hưởng thụ bất công, tệ trạng tại thiên cung của những người có quyền thế, thấy rõ sự thật khổ đau ở âm phủ và cuộc hỗn thế ở trần gian, để xây dựng một xã hội công bằng, nhân ái, an lạc và hạnh phúc. Xây dựng một nhân cách toàn diện qua các mặt: 1. Lý trí và hành động, Tôn Ngộ Không. 2. Về tình cảm, đạo đức, thẩm mỹ, vai trò Đường Tăng. 3. Về thể lực, bản năng, dục vọng, vai trò bát giới. 4. Ý chí kiên định, tâm tư ổn định, vai trò sa ngộ tịnh. 5. Về tương giao xã hội, vai trò tiểu long mã. Đó là nội dung giáo dục về trí dục, đức dục, thể dục, tâm lý và tình cảm, lao động, hành động và giáo dục một khả năng thực hiện sự hòa điệu trong các mối tương giao của cuộc sống. Nền giáo dục con người toàn diện ấy được xây dựng trên cơ sở sự thật vô ngã tính của vạn hữu và trên căn bản niềm tin rằng tâm thức có khả năng phát triển không giới hạn và khả năng chuyển hóa không cùng. Quan niệm về xã hội. Tác giả lần lượt nêu lên những lý do của một xã hội cần được thay đổi. Sự kiện Trần Quang Nhị, rể của quan thừa tướng Ngụy Trưng, đi nhậm chức, bị kẻ ác giết chết, chiếm vợ và chiếm cả chức vị tri phủ, kéo dài 18 năm mà triều đình không hay biết. Dư luận trong nước cũng không biết, chứng tỏ xã hội Trung Hoa bấy giờ tổ chức không hợp lý, không thể bảo đảm an ninh xã hội cho dân chúng, đưa xã hội vào cảnh hỗn loạn, nhân dân không có quyền làm chủ xã hội và cuộc sống. Sự kiện Long Dương không tôn trọng mệnh lệnh của thiên đình, tự do hành xử theo tư ý, là sự kiện không thượng tôn pháp luật. Sự kiện Lý Thị, vợ Lưu Toàn, phải tự vẫn khi làm việc thiện, là hậu quả của các quan niệm đạo đức luân lý lỗi thời của xã hội Trung Hoa. Sự kiện Đức Phật ủy thác Bồ Tát Quán Thế Âm, Phật sự thỉnh Tam Tạng Kinh Phật đến Đông Độ để cứu vớt quần chúng, nói lên quá rõ ràng, nhân tâm ở đây đã loạn, đạo đức đã suy đồi. Tại giới quan lại, chính trường thì vì danh, vì lợi đã đẩy đưa một số người có tài giúp nước như Lý Định, Trương Tiêu đến chỗ chán nản, rút lui về sống an phận bằng nghề đốn củi, bắt cá, tiêu dao ở vùng non xanh nước biếc. Trước cảnh một xã hội, dù không có chiến tranh, đạo đức đi dần vào băng hoại, Ngô Thừa Ân muốn đánh thức nhân dân tỉnh dậy để cùng nhau sửa soạn cho một xã hội dân chủ, công bằng và nhân ái. Xã hội mới sẽ bắt đầu từ ngày Đường Tăng nhận tấm áo cà sa và cây tích trượng từ tay Bồ Tát Quán Thế Âm để tây du. Cần có một cơn gió lớn đưa hương vô ngã, trí tuệ và từ bi từ Tây Trúc về xã hội Trung Hoa đương thời. Đây là hoài bão của Ngô Thừa Ân về việc xây dựng một xã hội con người rất người và tốt đẹp qua tiểu thuyết Tây Du Ký. Công cuộc cải tổ văn hóa giáo dục mà Tôn Ngộ Không khởi xướng cần được tiến hành nhiều bước hợp lý. Bước đầu tiên là giáo dục, tuyên truyền, gây ý thức nơi quần chúng nhân dân về những hư hỏng của xã hội cũ và chứng tỏ các ưu thế của nền văn hóa mới. Cánh đổi mới cần có một lực lượng hậu thuẫn mạnh mẽ để có thể đứng vững trước nhiều sức mạnh phản kháng đến từ nhiều phía. Đại để có ba sức mạnh phản kháng chính. Một, sức mạnh sấm sét của triều đình, quan lại phong kiến và các nhóm ăn theo. 2. Sức mạnh âm hỏa là sức mạnh tâm lý phản kháng, phản tuyên truyền tác động vào quần chúng và vào phái canh tân. 3. Sức mạnh bi phong là sức mạnh gây ra của sự thiếu lòng tin, nhu nhược, tình cảm thiếu sáng suốt của quần chúng và của phái canh tân. Đây là bước chuẩn bị cần thiết để xây dựng một nền văn hóa giáo dục mới. Từ đây, Tôn Ngộ Không còn phải tỉnh giác để đối đầu trong từng bước đi cải tổ của mình. Mở đầu từ hồi thứ 13. Nếu không thì sẽ bị tàn sát trước sấm sét, bị thiêu cháy trong âm hỏa, hay bị tan rã trước bi phong. Hồi thứ 13 và 14. Hồi 13, Sa Hang Cọp Kim Tinh cứu thoát, núi Long Hoa Bá Khâm mời sư. Hồi 14, Dượng già theo chính, sáu giặc mất tâm. 1. Tư tưởng Phật học. Sau khi phát tâm cầu giải thoát và phát đại nguyện độ sinh, hành giả bắt đầu hạ thủ công phu giải thoát. Giải thoát không thể đạt được bằng chỉ một tấm lòng mong muốn giải thoát. Tấm lòng hay khát vọng giải thoát chỉ là sự nhắc nhở đến mục đích giải thoát cần phải đến. Tự nó chưa có khả năng hình thành một bước đi vào giải thoát. Vì thế, Đường Tăng vừa mới lên đường, đã sa ngay vào hang cọp. Ba con cọp, chúa tể sơn lâm ấy, là biểu tượng của tham, sân, si, ở nội tâm và ở ngoại cảnh, đang thời sung mãn. Chúng dễ dàng thịt mất chí nguyện giải thoát độ sinh của hành giả. Giai đoạn này, nếu không nhờ tha lực của Kim Tinh cứu mạng, thì lý tưởng Tây Du đã không còn. Trước khi lên đường, Đường Tăng đã ý thức việc tu dưỡng tâm, nên lẳng lặng chỉ tay vào bụng mấy lượt để nói với tăng chúng tiễn chân rằng: tâm sinh thì ma nghiệp sinh, tâm diệt thì ma nghiệp diệt. Vậy, khi ma chướng khởi, ma nạn sinh, thì bấy giờ, hành giả và chí nguyện giải thoát chính là ma chướng, hay bị khống chế bởi ma chướng. Ma chướng đó là tà niệm, vọng niệm. Đối với vọng niệm, lòng khát vọng giải thoát không có đôi mắt để nhìn thấy, và cũng không có khả năng để nhiếp phục. Nếu thiếu trí tuệ thì hành giả không thể tu tập giải thoát qua hai công phu chính yếu sau đây: nhận ra đâu là chánh niệm để duy trì và phát triển. Chánh niệm nào chưa sinh thì khiến sinh khởi. Chánh niệm nào đã sinh thì duy trì và phát triển. Nhận ra đâu là tà niệm. Tà niệm đã sinh thì cần tìm cách đoạn diệt. Tà niệm chưa sinh thì không để nó sinh khởi. Ma nạn hang cọp này là nạn cảnh giác. Đường Tăng phải tu tập có chánh kiến và chánh tư duy hay trí tuệ trước, rồi vận dụng trí tuệ này dẫn đầu các công phu tu tập khác. Đây mới là chánh đạo. Do vậy, vào hồi 14, Đường Tăng cần thu nhận Tôn Ngộ Không phò tá như một vai trò trí tuệ trên cuộc hành trình Tây Du. Chính nhờ trí tuệ, tức vai trò của Tôn Ngộ Không, nhận ra bạn, thù, và có khả năng rất lớn, có thể đốt cháy, đánh tan các vọng niệm khởi lên do tác động từ trong lẫn ngoài, như Tôn Ngộ Không đã diệt đám giặc cỏ lục tặc ở hồi 14 này. Đám giặc thường gây hỗn loạn tâm thức và cuộc đời. 2. Quan niệm về con người. Để xây dựng một xã hội tốt đẹp đúng nghĩa nhất, cần có con người tốt. Con người tốt là con người được phát triển, giáo dục toàn diện, có khả năng phân định tốt xấu, phải trái, hư thật, và có khả năng để hành xử các việc cá nhân, gia đình và xã hội. Con người cần được hiểu một cách thực tế rằng không phải là được sinh ra như một tờ giấy trắng, mà là có đủ một mầm tâm lý tốt xấu lẫn lộn. Các tâm lý xấu như tham, sân, si, ganh ghét, đố kỵ, kiêu căng, ngã mạn, phóng túng có mặt mạnh hơn là các tâm lý tốt. Điều kiện sống của xã hội phong kiến và xã hội nói chung kích động các tâm lý xấu nhiều hơn là các tâm lý tốt. Do vậy, yêu cầu đầu tiên của giáo dục là cần giáo dục con người có một hiểu biết, tư duy phân biệt rõ, tốt, xấu, thực, hư, và có khả năng chỉ đạo tốt các hành vi của con người, như Đường Tăng cần đến sự có mặt của Tôn Ngộ Không trong phái đoàn Tây Du. Tư duy đúng và hiểu biết đúng cần được giáo dục tế nhị, cần được khéo léo tiếp thu, cần có sự luyện tập nhiều về văn và tư để thắng vượt các thành kiến, định kiến của văn hóa, truyền thống và các tập quán tình cảm, tư duy cũ. Các tập quán này trói buộc con người rất mạnh, như biểu tượng ngũ hành sơn giam hãm Tôn Ngộ Không dài đến 500 năm. Phá bỏ được các ràng buộc này, con người mới có được cái hiểu biết và tư duy sáng tạo và giá trị áp dụng vào đời sống cá nhân và xã hội. 3. Quan niệm về xã hội. Bước cải tổ xã hội đầu tiên, nếu không được lý trí tính toán kỹ, thì khó vượt qua được rào cản lớn của các lực lượng chủ đạo, của con đường văn hóa xã hội và thể chế cũ, được biểu trưng bằng mãnh thú sơn lâm hãm hại Đường Tăng. Lực lượng cải tổ sẽ bị tổn thất nặng, có thể bị lâm nguy. Lý tưởng cải tổ xã hội không thể được đánh giá đúng ở mặt thuần lý thuyết, mà được đánh giá ở thử thách trong thực tế xã hội, để làm sáng tỏ giá trị của nó, như là Tôn Ngộ Không đứng dậy khỏi ngũ hành sơn, lên đường thực hiện và mang thêm một tên gọi mới là Tôn Hành Giả. Hành giả nghĩa là người thực hiện, hành động. Lý tưởng thực hiện cần được hành động uyển chuyển, không quá cứng rắn, không quá nôn nóng, vội vàng, như cần phải có cái thắng khẩn cô nhi ở trên đầu Tôn Hành Giả. Đó là những gì mà chúng ta có thể hình dung về các quan niệm hành động để cải tổ xã hội của Ngô Thừa Ân. Hồi thứ 15, 16 và 17. Hồi 15. Núi rắn cuốn, mọi thần ngầm giúp, khe ưng sầu, ý mã thắng cương. Hồi 16. Diện Quan Âm, sư lừa bảo bối, núi Hắc Phong, quái trộm cà sa. Hồi 17. Tôn Hành Giả đại náo núi Hắc Phong, Quán Thế Âm thu phục con yêu quái. 1. Tư tưởng Phật học. Tại hồi 15, khi mà công phu tu tập được trí tuệ vô ngã soi sáng, thì công phu ấy đúng nghĩa là công phu giải thoát. Bấy giờ, tâm sẽ khởi lên nhiều niệm lành, giải thoát. Đây là ý nghĩa của hình ảnh biểu tượng các thiện thần tụ họp tại núi rắn cuốn để giúp đỡ Đường Tăng. Ở hồi 14, sau khi Tôn Ngộ Không hàng phục lục tặc, giặc cỏ quấy rối tâm thức, thì tâm thức trở nên an tịnh, vắng lặng. Bấy giờ, Sơn Thần ở Lạc Già Sơn dân mệnh Bồ Tát Quán Thế Âm trao yên và cương để thắng Tiểu Long Mã mà Ngô Thừa Ân gọi là Ý Mã Thắng Cương. Đây là hình ảnh biểu tượng khi tâm thức đã được chế ngự, không còn vọng ngoại, hướng ra sáu trần, đã quay về giải thoát, hướng nội, như Tiểu Long Mã, đã từ bỏ Long Cung và từ bỏ tâm ngỗ nghịch để theo phò đường tăng. Khi tâm thức lắng động như bấy giờ, thì sáu trần được soi tỏ bản tướng, không còn tác loạn tâm ý được nữa. Sầu muộn sẽ ra đi, vĩnh viễn từ giả tâm ý. Vì thế, khi nước tâm trong suốt, thì các loài chim không thể bay qua, vĩnh viễn bay xa. Con suối bấy giờ được Ngô Thừa Ân gọi là Khe Ưng Sầu. Ở cấp độ tâm thức này, hành giả không còn bị lòng dục các trần đốt cháy, nên tại viện Quan Âm, hồi 16, lửa tham dục các trần chỉ đốt cháy sư trụ trì trộm áo cà sa quý của Đường Tăng, mà không thiêu Đường Tăng và các sư sãi còn lại. Tại đây, con ma gấu ở núi Hắc Phong, bạn của sư trụ trì Quan Âm viện, cũng tham lam đánh cắp chiếc cà sa của Đường Tăng. Nhưng tại sao không bị lửa đốt cháy, hay bị thiết bổng của Tôn Ngộ Không đánh chết? Sự thật là, cùng làm một việc tham lam đánh cắp cà sa, nhưng hai người ấy có tác ý khác nhau, ở hai hoàn cảnh khác nhau, nên gặt hái hậu quả khác nhau. Sư trụ trì là người xuất gia, sống ở chùa đã hơn 200 năm, mà còn lòng tham ấy, thì quả là tâm tu quá xấu. Với tâm tu xấu ấy, thì chỉ cần một lòng tham áo cà sa, là đã đủ để đốt cháy tâm giải thoát. Sư trụ trì bị thiêu cháy là vì thế. Ma gấu ở núi Hắc Phong là loài yêu tinh mà thích giao du với nhà chùa, là chứng tỏ có một tâm thức hướng thượng. Ma gấu trộm áo cà sa và định mở hội cà sa cũng hành động với tâm thức hướng về đạo, nhưng hướng về đạo ở cấp độ tâm lý thích nhà chùa và những pháp khí thuộc nhà chùa. Xét kỹ thì tâm thức này là đang đi lên. Do đó, Bồ Tát Quán Thế Âm không cho hại ma gấu. Lần đầu gặp gỡ ma gấu, Bồ Tát đã nói: nghiệt súc chiếm cứ sơn động này cũng có chút duyên đạo. Rồi sau đó, Bồ Tát đã quy y cho ma gấu và thu về cho giữ núi Lạc Già ở Nam Hải. Khi Bồ Tát Quán Thế Âm biến hóa ra yêu tinh Lăng Hư, bạn của ma gấu, thì Tôn Ngộ Không liền nói: đẹp quá, đẹp quá! Thế Bồ Tát là yêu tinh, hay yêu tinh là Bồ Tát? Bồ Tát Quán Thế Âm dạy: Ngộ Không, Bồ Tát, yêu tinh đều là ý niệm. Nếu bàn cho đến gốc, đều là không có. Lời dạy này giúp Tôn Ngộ Không tỉnh lòng thêm. Tại đây, Ngô Thừa Ân đã diễn đạt một tư tưởng khác của Bát Nhã rằng: tướng thật của Bồ Tát là vô ngã. Tướng thật của yêu tinh cũng là vô ngã. Vì thế, với tâm thức giác ngộ thật tướng, thì yêu tinh và Bồ Tát không khác biệt, đều đồng thể vô ngã. Bồ Tát bằng yêu tinh bằng vô ngã. Nhưng với tâm thức còn vướng mắc tập khí chấp ngã, thì tướng Bồ Tát khác với tướng yêu tinh. Tôn Ngộ Không tuy lòng đã giác tỉnh vô ngã từ lâu, nhưng tập khí chấp thủ tướng vẫn còn, nên tâm thức thỉnh thoảng ngỡ ngàng vướng ngại các ngã tướng. Do sự vướng ngại ấy mà Tôn Ngộ Không còn vướng mắc các ma nạn. Tóm lại, ngã tướng là của ý niệm, của ngã tưởng. Nó là hư vọng mà không phải là thực tại. Ở đây, Ngô Thừa Ân muốn giới thiệu với đời rằng Bồ Tát hàng phục yêu gấu là đánh chết cái tính yêu tinh trong con gấu, chứ không phải giết chết con gấu. Con gấu tự nó không mang một ngã tính yêu tinh hay Bồ Tát gì cả. 2. Quan niệm về con người. Ngô Thừa Ân mong muốn con người quay trở về chính mình để tu tập tâm và giải thoát tâm, như Tôn Ngộ Không tu tập ở Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Mọi giá trị thực là ở tâm thức con người. Khi trí tuệ vô ngã đã xuất hiện, thì tâm thức sẽ dần dần sáng tỏ. Các thiện tâm và giải thoát tâm sẽ sinh khởi. Giáo dục nhân bản là giáo dục giúp con người quay trở về chính mình, chính nguồn sáng bên trong mình. Mọi thứ may mắn, an lạc, tự do, hạnh phúc đều có mặt ở đó. Như phái đoàn Tây Du có mặt Tôn Ngộ Không. Đây là ý nghĩa được biểu tượng bởi hình ảnh các thiện thần đến giúp Đường Tăng ở núi Rắn Cuốn. Đây cũng là ý nghĩa mà Ngạn Ngữ Pháp nói: hãy tự giúp mình đi, rồi trời sẽ giúp mình. Vấn đề không phải là buộc người khác làm điều thiện, mà là giúp người khác nhận thức rõ về điều thiện và giá trị của điều thiện. Khi đã có nhận thức đúng, thì tự khắc con người sẽ hành động đúng. Tương tự như khi khe ưng sầu trong suốt, thì các loài chim không còn hiện đến. Cũng thế, khi tâm đã lắng, thì các trần không còn xâm nhập, quấy phá nữa. Khi một người đã thấy rõ con đường văn hóa vô ngã, thì các quan niệm về văn hóa hữu ngã sẽ không còn khả năng thuyết phục. Về điều thiện ác, con đường văn hóa giáo dục mới cần nói rõ về giá trị của các hành động, việc làm. Yếu tố quyết định giá trị của hành động là ở tâm tác động trên hành động. Vì thế, cùng một hành động có thể có nhiều giá trị khác nhau và chịu các hậu quả khác nhau. Điển hình như Ma Gấu và Sư Trụ Trì Quan Âm Viện đều đánh cắp tấm cà sa quý, mà một người thì bị lửa thiêu, một người thì được xuất gia với Bồ Tát, hay một người thì bị đốt cháy thân phạm hạnh và thân tuệ mạng, người kia thì phát khởi tuệ mạng, tuệ tâm. Theo tinh thần giáo dục vô ngã và nhân bản, thì con người là vô tự tính và hành động là vô tự tính, bởi cả hai đều do các duyên tập hợp mà sinh. Không thực sự có con người xấu, mà chỉ có hành động được ghi nhận là xấu. Cả đến hành động, không thực sự có hành động xấu, mà chỉ có các ý niệm xấu tác động trên hành động. Vì thế, nền giáo dục mới đặt trọng tâm ở công phu chuyển đổi các ý niệm, chế ngự các ý niệm, gọi là tu tâm. Dù hành giả vẫn quan tâm đến các biểu hiện của hành động và hậu quả của hành động. Khi ý niệm xấu được chế ngự, thì các hành động xấu sẽ dần dần biến mất. Điều này được Ngô Thừa Ân diễn đạt qua hình ảnh ma gấu, được Bồ Tát Quán Thế Âm và Tôn Ngộ Không chế ngự, và thu nhận về cảnh giới xuất gia giải thoát ở Nam Hải. Tại đây, người chủ xướng văn hóa, giáo dục vô ngã và nhân bản, Tôn Ngộ Không, cần nhận thức rõ sứ mệnh của mình là chuyển hóa tâm thức con người, tiêu diệt các sai lầm, chứ không phải là tiêu diệt những con người sai lầm. Hồi 16 và 17. Dù vậy, người làm giáo dục không được sao lãng đến vai trò tác động của ngoại giới trên tâm thức con người. Giáo dục cần vạch rõ khía cạnh nguy hiểm của ngoại giới, có thể gieo rắc tai hại đến con người. Hồi 15, 16 và 17, quả là các hồi đề cập đến đạo đức của Phật giáo, vấn đề giá trị của các hành vi, hành động và vấn đề đánh giá các giá trị của các hành vi, hành động. 3. Quan niệm về xã hội. Trở lại vấn đề đã được đề cập, căn bản của việc cải tạo xã hội là vấn đề cải tạo con người, và căn bản của vấn đề cải tạo con người là vấn đề cải tạo nhận thức của con người. Khi mà đa số quần chúng đã giác ngộ con đường sống với những giá trị mới, thì hẳn nhiên khung sườn xã hội mới sẽ phải hình thành. Khi đã là khe ưng sầu trong suốt, thì chim chóc đến sẽ lâm nạn. Do vì nguy hiểm ấy, chim sẽ không còn đến. Cũng thế, khi tâm thức con người đã sáng tỏ giá trị của nền văn hóa giáo dục mới, thì các giá trị lỗi thời sẽ ra đi. Ngô Thừa Ân đưa ra hình ảnh khe ưng sầu là xác định sự thật mà người làm công tác cải tổ văn hóa giáo dục phải chọn lựa, rằng văn hóa giáo dục cần được cải tổ trước, cơ chế xã hội cải tổ sau. Công tác văn hóa giáo dục bao giờ cũng cần thời gian lâu dài. Với xã hội phong kiến Trung Hoa vào thế kỷ thứ 16, khó có một chọn lựa nào khác tốt đẹp hơn. Cần tạo điều kiện thuận lợi cho nền văn hóa mới phát triển. Các điều kiện sống có ảnh hưởng đến việc khơi dậy các nhận thức mới, tương tự như chiếc áo cà sa quý, khơi dậy lòng tham nơi sư trụ trì Quan Âm Viện. Như hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm thường cứu khổ người đời trước khi nói pháp cứu khổ. Phương thức này sẽ hỗ trợ sự nghiệp giáo dục thuyết phục quần chúng quay về với các giá trị mới.